Đề tài sáng hôm nay chúng ta học rất là cần thiết để suy gẫm, ghi nhớ và làm theo. Đó là đối phó với sự căng thẳng. Đối phó với sự căng thẳng. Thường tôi chuẩn bị đề tài bài giảng trong 3 tháng. Nếu bạn chị em muốn biết tuần tới học đoạn kinh thánh nào, đề tài là gì, liên lạc với ban thờ phượng. Mỗi 3 tháng như vậy thì ban hát dẫn có được thời gian để chuẩn bị những bài hát thích hợp và có cùng với cái chủ đề mỗi Chủ nhật chúng ta thờ phượng Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm ở trong phần đoạn kinh thánh rất là quen thuộc, và đây là câu ghi nhớ theo bản truyền thống hiệu đính: vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Trong bản truyền thống là sự khó nhọc, bản truyền thống hiệu đính là sự nhọc nhằn. Chúng ta nhìn thấy hình này, chúng ta thấy thật là thương cho hai người này, phải không? Một người thì căng thẳng quá vì nhiều yếu tố phương diện khác nhau, cho nên là nhăn mặt nhíu mày. Người phụ nữ thì là coi như là vò đầu và gọi là bấu tóc luôn, căng thẳng, stress. Người ta nói rằng cái sợi dây mà nó bị căng quá đó thì cuối cùng nó sẽ bị đứt. Nó căng quá thì nó sẽ bị đứt, cho nên phải có những cách để mà giải quyết nó, để làm sao đừng có bị quá căng thẳng. Ai cũng tưởng rằng bước vào năm 2021 thì tình hình nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà rồi chúng ta đang ở tuần lễ thứ 3 của tháng Giêng năm 2021. Chúng ta lắng nghe tin tức cập nhật mỗi ngày thì thời cuộc chính trị vẫn còn nhiều biến động. Biểu tình, rồi biến động, rồi Covid-19. Chẳng những nó giảm lây nhiễm, nó lại càng gia tăng, rồi nó lại biến thể nữa. Cho nên khiến cho nhiều người quá hoang mang, lo lắng. Người ta nói rằng trong cái dịp đầu năm chỉ có một quốc gia duy nhất là mừng năm mới mà không có bị ràng buộc về vấn đề mà đứng xa nhau, social distancing là giãn cách, hay là đeo khẩu trang gì cả, mà họ vui mừng, họ đón năm mới. Đó là đất nước Tân Tây Lan, New Zealand. Nó là một cái đảo, cho nên thủ tướng và người lãnh đạo, những người lãnh đạo trong quốc gia này, họ không cho những người từ nước ngoài vào đất nước của họ, cho nên không có đem những cái bệnh lây nhiễm gì vào. Và người dân rất là vui trong cái dịp đầu năm. Mà phải nói rằng chỉ có đất nước này, còn những chỗ khác thì người ta vẫn nhìn thấy ai đó cũng còn lo lắng giữ giãn cách và đeo khẩu trang. Chúng ta nhìn thấy hình này thì chính phủ của đất nước Pháp, và đặc biệt ở tại thành phố thủ đô Paris, thì họ thấy rằng sự tình xảy ra trong suốt năm 2020 làm cho dân chúng người Pháp họ xuống tinh thần, họ coi như là âu sầu, ám đạm, buồn quá bởi vì Covid-19, rồi nhiều cái tật bệnh khác nó ảnh hưởng đến đời sống con dân mọi người ở tại thành phố thủ đô này, nơi mà người ta sống dựa vào du khách. Cho nên họ mới suy nghĩ một cái điều này và sẽ thực hiện trong năm nay, là họ sẽ trồng tất cả những loại cây màu xanh hết ở trong cái vòng đai của thủ đô Paris. Và thay vì những cái cây nó màu sắc khác á, là sẽ được thay thế bằng những cái thứ cây có màu xanh. Và người ta nghĩ rằng khi mà người dân tại địa phương và du khách đến mà thấy cái màu xanh á, thì thấy được lên tinh thần, được tươi mới. Cái màu xanh nó đem lại cái sức sống, cái sự tươi mới. Và họ suy nghĩ và sẽ làm điều đó. Tôi có hỏi một chị em nghe tôi giảng hàng tuần vào trưa thứ tư đó, hỏi rằng chị ở tại Paris á, chị đi ra ngay thủ đô chị thấy có được những cái cây màu xanh chưa? Chị nói chưa thấy mục sư. Có lẽ là họ có một cái dự án nhưng mà chưa thấy họ thực hiện được. Có lẽ cũng đúng, bởi vì bây giờ là mùa đông. Mùa đông mà năm nay mùa đông những cái quốc gia Bắc Âu đó, nào là Phần Lan, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, là tuyết rơi đó, nó đầy và nó rất là nhiều, đến nỗi một số chị em ở các quốc gia Bắc Âu đó họ nói rằng không thể đi ra ngoài được, kể cả bên Thụy Sĩ. Mọi công việc làm trong ngày thứ sáu vừa qua là tạm ngưng hết bởi vì tuyết rơi quá nhiều. Thì có thể là bước vào mùa xuân thì họ sẽ làm điều này để đem lại một cái sự mới mẻ, tươi mới cho tất cả mọi người. Thì tôi nghiên cứu về cái chữ căng thẳng, thì có những tài liệu mà tôi đọc thì họ cho biết có nhiều lý do làm cho người ta bị căng thẳng. Nhưng tài liệu này thì thấy rất là có sự dạy dỗ để chúng ta lưu ý những căng thẳng trong đời sống, và đều có câu kinh thánh để cho chúng ta biết. Thứ nhất là căng thẳng vì quá lo âu. Lo âu, rồi kế đến căng thẳng vì việc làm. Lo âu thì Ma-thi-ơ chương 6, căng thẳng vì việc làm thì Ma-thi-ơ chương 20. Rồi căng thẳng vì bị thất bại, Luca chương 22. Đau lòng vì bị sự bất hòa, có thể là chiến tranh mà chiến tranh lạnh đó. Rồi Mark ở trong chương 11 nói về điều này. Kế đến là đau lòng vì sự mất mát, Luca chương 24. Sự mất mát, chúng ta biết rằng COVID-19 đến giờ phút này, từ tháng Giêng của năm 2020 đến tháng Giêng 2021, thế giới đã có 2 triệu người tử vong. 2 triệu, con số quá lớn. Rồi người ta bắt đầu suy nghĩ, COVID thật sự, chúng ta gọi là COVID-19 hay là coronavirus vân vân, nhiều tên khác nhau, nó thật sự nó đến từ đâu vậy? Mãi đến tháng Giêng năm 2021 thì chính quyền Bắc Kinh và thành phố Vũ Hán mới cho phép nhân viên của WHO, Y tế Thế giới, đến để mà điều tra, để tìm hiểu nguyên do vì sao có coronavirus đến từ Vũ Hán. Sau một năm họ mới cho phép đến. Câu trả lời vẫn chưa có. Rồi câu hỏi đặt ra, bao giờ mới hết COVID-19? Vẫn chưa có câu trả lời. Cho đến chừng nào mới chấm dứt, chưa có ai trả lời được điều này. Và nhân loại phải tiếp tục chấp nhận để sống với cái bình thường mới. Rồi kế đến là mệt mỏi vì quá bận rộn, Ma-thi-ơ chương 26 có cho biết điều đó. Cho nên những cái điều này cho chúng ta thấy một thế giới chúng ta đang sống nó làm xáo trộn, đảo lộn hết tất cả mọi sự. Và nó cũng ảnh hưởng đến đời sống tâm linh chúng ta, cũng bị xáo trộn, đảo lộn. Nhưng đoạn kinh văn mà chúng ta cùng nhau học hôm nay nhắc nhở chúng ta đừng để những thứ ngoại cảnh làm xáo trộn cái thứ tự ưu tiên trong đời sống của mọi chúng ta. Đừng để những điều đó. Một lần nữa tôi xin đọc lời Chúa ở trong Ma-thi-ơ chương 6, 27, 34 theo bản truyền thống hiệu đính. Tôi soạn bài giảng tôi thích so sánh giữa hai bản truyền thống và truyền thống hiệu đính để có những từ ngữ chúng ta được giải thích rõ ràng hơn. Hơn nữa, có ai trong các ngươi hay là các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Còn về phần quần áo, sẽ các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem những hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng chẳng làm lụng khó nhọc, cũng không kéo chỉ. Nhưng ta bảo các con, dù vua Salomon sang trọng đến đâu, cũng không được mặc đẹp như một trong các bông hoa này. Vậy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, bà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặc đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy, đừng lo lắng mà tự hỏi, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết nhu cầu của các con, biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Một trong những từ mà tôi thích trong bản truyền thống hiệu đính đó, là trong bản truyền thống là Đức Chúa Trời là xưng là ta và nói với con dân Chúa là các ngươi. Nhưng mà trong bản truyền thống hiệu đính là ta và các con. Các con rất là thân mật hơn. Ở trong đoạn kinh thánh này chúng ta suy gẫm ba điều. Điều thứ nhất là tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Tin cậy vào sự quan phòng của Chúa. Hơn nữa, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Có nghĩa rằng nhờ lo lắng để sống thêm nữa đó, sống được thêm tuổi thọ trên đất. Ở đây, cái chỗ này nhắc nhở chúng ta phải trân quý mỗi một giờ phút Chúa ban cho chúng ta sống hiện hữu trên đất. Chúng ta phải hiểu rõ cái chữ quan phòng. Và tôi thích cái chữ quan phòng này. Khi nó bảo vệ quan phòng thì tiếng Anh chỉ bảo vệ là protection, và cái chữ quan phòng là providence. Bây giờ bạn cho em tra cứu từ điển Việt Nam, bạn cho em sẽ không tìm được cái chữ quan phòng ở trong từ điển Việt Nam. Đây là một cái từ ở trong tôn giáo, nhất là Cơ Đốc giáo. Người Công giáo, La Mã và Tin Lành chúng ta dùng cái từ quan phòng. Như vậy quan phòng là gì? Mà tiếng Anh nó là cái chữ providence. Quan phòng là tin rằng mọi sự đều do Chúa sắp đặt. Thiên hữu hay là thần hữu, Cái chữ thiên hữu hay thần hữu có nghĩa là tin rằng mọi sự đều do Chúa sắp đặt. Như vậy có nghĩa rằng Chúa cho phép xảy ra thì nó mới xảy ra. Chúa không cho phép xảy ra thì nó sẽ không bao giờ xảy ra. Hebrew chương 13 câu 5 chép: chớ tham tiền, hãy hài lòng với những gì mình có, vì chính Đức Chúa Trời có phán: ta sẽ chẳng lìa con, chẳng bỏ con đâu. Như vậy chúng ta có thể nói cách mạnh dạn: Chúa giúp đỡ tôi sẽ không sợ, người đời làm gì tôi được. Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta tiếp tục đặt đức tin nơi Chúa, tin cậy vâng lời, như bài hát chúng ta nghe anh Thọ tôi mừng Chúa sáng hôm nay, nhắc nhở chúng ta tiếp tục tin vào mọi sự sắp đặt của Chúa trong đời sống của mọi chúng ta. Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời chúng ta thờ phượng, đấng ban cho sự sống, cầm giữ sự sống và có quyền cất đi sự sống. Trong chương trình thánh ý của Chúa, khi Chúa phán xong rồi thì mọi sự nó sẽ xong rồi thôi. Như vậy, xin Chúa giúp chúng ta đối diện với cái COVID-19 kéo dài đã 12 tháng, thì mình tự nhìn lại chính mình, nhắc nhở chính mình: tôi đã trở nên tốt hơn như thế nào rồi? Tôi tin chắc rằng điều này Chúa cho phép xảy ra, và Chúa cũng có một bài học cho chính tôi. Người khác Chúa cũng cho họ một bài học nữa, nhưng mà cho chính tôi thì tôi đã được tốt hơn như thế nào rồi? Đó là điều mà chúng ta cần nên tự hỏi chính mình. Ở trong cái chữ quan phòng này thì có một người đã giải thích một cái ý nghĩa này cũng rất là hay. Tại một cái nhà trẻ giống như một cái đê khe như vậy thì có các trẻ em được gửi vào đó. Có trẻ em đó thì có cha có mẹ, sau 8 giờ đồng hồ, 8 tiếng đó, thì cha mẹ đi làm về ghé qua đón chúng nó về. Cũng có những trẻ em nó mồ côi không có cha mẹ, cho nên nó cũng sẽ tiếp tục ở trong đó và nó cũng không có cơ hội gặp thấy cha mẹ của nó. Nó chỉ thấy những người hướng dẫn viên. Thì những đứa trẻ mà có cha có mẹ đó, thì sau khi nó về đó thì cha mẹ thường hay hỏi: hôm nay con học như thế nào? Hôm nay con có đánh ai? Con có làm phiền ai không? Thì nó cũng có kể rằng con có đánh đứa bạn này, con có bị cô giáo trách, con có bị phạt vân vân. Con có cái tin vui này, con mừng sinh nhật với bạn con vân vân. Nó tâm sự với cha mẹ. Nhưng mà đứa trẻ mồ côi thì nó không có ai để tâm sự. Ở trong cái nhà trẻ đó, suốt 8 tiếng đồng hồ đương nhiên đó, cũng có đứa nó lỡ bị té, có đứa nó lỡ bị thương tật bởi vì nó làm những cái điều có thể là do chính nó tự làm, chạy quá nhanh, làm việc ẩu tả vân vân. Nhưng mà rồi đó, cái đứa mà có cha có mẹ thì được sự thăm hỏi, được sự quan tâm. Và điều này cứ nhắc nhở chúng ta có Đức Chúa Trời là Cha Thiên Liêng chúng ta, Ngài quan tâm đến chúng ta. Chúng ta có thể nói chuyện với Ngài. Trong khi đó những người không có đức tin hay được gọi là vô thần đó, thì không có đối tượng niềm tin để mà tâm sự, để mà nói chuyện. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ nhắc nhở chúng ta. Chúng ta có Cha Thiên Liêng trên trời. Và vì thế ở đây nhắc nhở rằng Cha Thiên Liêng trên trời luôn quan phòng mọi sự. Chúa biết hết. Vì thế ở trong Philip chương 4 câu 19 thì có chép như vậy: Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy dẫy mọi sự cần dùng của anh em y theo sự giàu có của Ngài ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Jesus Christ. Philip chương 4 câu 19. Như vậy, Đức Chúa Trời của tôi sẽ làm cho anh chị em, nhưng Ngài cũng sẽ làm cho tôi nữa. Và như thế, vì thế đây là điều mà chúng ta tin vào cái sự giàu có của Chúa, sự chu cấp của Chúa đầy đủ cho mình và cho anh chị em cùng đức tin. Và ở trong Philip thì chỗ này là chỗ mà sứ đồ Phaolô dâng lời cầu nguyện. Vì thế chúng ta đến với Chúa, chúng ta cần phải được sự nhắc nhở cầu nguyện liên tục. Mục sư Phan Thanh Bình, tôi đọc một vài quyển sách của mục sư trong thời gian qua thì mục sư giải thích một ý nghĩa này cũng rất là hay. Cầu nguyện là hơi thở, mà cái hơi thở đầu tiên chúng ta phải hít vào. Như chúng ta hít vào nha. Hít vào, rồi chúng ta phải thở ra. Và khi hít vào đó, có nghĩa là chúng ta nhận lời của Chúa, chúng ta suy gẫm lời của Chúa, chúng ta có lời của Chúa. Hít vào, rồi có lời Chúa, chúng ta cầu nguyện, chúng ta thở ra, chúng ta nói, chúng ta tâm sự. Sáng hôm nay trong giờ tĩnh nguyện thì tôi ngồi tôi nghe một sư Huệ chia sẻ để tôi hít vào. Thì có Kinh Thánh tôi hít vào sáng hôm nay đó. Nếu ai có mặt sáng hôm nay đó, là trong công vụ chương 5 nó có 29: thà vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Sáng hôm nay tôi có một câu Kinh Thánh để tôi hít vào. Hít vào. Sáng hôm nay tôi nói cô Ngân cứ hỏi các em, có thể các em trong tuần có câu Kinh Thánh ghi nhớ, các em cứ đọc mà đọc được câu nào thì có phần thưởng câu đó, để khích lệ con em chúng ta có lời Chúa. Cho nên thưa bạn chị em, khi hiểu được cái ý nghĩa sự quan phòng này đó, thì chúng ta vui thỏa mỗi ngày, chúng ta vui mừng trong công tác Chúa giao phó, và chúng ta vui hưởng những ngày trời trên đất. Hãy đi ba cái chữ đó: vui thỏa mỗi ngày, vui mừng trong công tác Chúa giao phó, chứ không phải là cay đắng, không phải là bực bội, nhưng mà vui hưởng những ngày trời trên đất. Và những ngày trời trên đất này là Phục Truyền chương 11 câu 21 chép câu này cũng rất là hay: hầu cho những ngày của các ngươi và của con cái các ngươi được nhiều thêm trong xứ mà Đức Giê-hô-va đã thề ban cho tổ phụ các ngươi, y như những ngày của trời ở trên đất. Như vậy, đó là một thái độ đúng của một người biết rõ được sự quan phòng của Chúa trên đời sống của mình. Người ta nói rằng có người khi đang làm một công việc nào đó, thì chúng ta sẽ để ý có hai thành phần khác nhau. Ai cũng muốn hoàn tất công việc. Có người vừa làm vừa rất là vui. Mà nhất là công việc nó đòi hỏi người đó phải suy nghĩ để rồi có một cái sáng kiến mới để mà làm cho nó đẹp rồi hoàn tất. Thì có người vừa làm vừa rất vui cho đến khi hoàn tất cái công việc. Nhưng mà có người làm không vui chút nào, mãi chờ cho đến khi công việc hoàn tất, nhìn cái tác phẩm của mình, nhìn công việc hoàn tất rồi bắt đầu mới vui. Hai thành phần khác nhau. Một là vừa làm vừa vui, còn hai là không vui, chờ mãi cho đến khi hoàn tất mới vui. Bạn cho em chọn làm theo điều nào, người nào vậy? Vừa làm vừa vui hay là hoàn tất rồi mới vui? Nếu chúng ta chọn vừa làm vừa vui, đó là một người thuộc vào cái thành phần là tin vào sự quan phòng của Chúa mỗi một ngày. Mỗi giây phút đều tuyệt vời. Đừng đợi chờ cho đến khi hoàn tất rồi mới vui. Bởi vì người ta nói thêm là cái người mà đợi chờ đến sau khi hoàn tất thì người đó vừa vui xong vụt trở nên buồn lại. Buồn lại bây giờ không biết làm gì nữa. Cho nên phải vội vàng, phải suy nghĩ một cái dự án mới để rồi tiếp tục làm. Mà không có bày tỏ cái sự phấn khởi vui mừng mà cho đến khi nó hoàn tất rồi mới vui. Cho nên thay vì mình chọn làm theo cái thành phần như vậy, hãy chọn làm theo cái thành phần đầu tiên đó là vừa làm vừa vui. Vừa hầu việc Chúa vừa vui. Đó là cái thái độ đúng, thái độ tốt nhất. Điểm thứ hai chúng ta học ở đây là tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Chương 6 câu 28-32. Đặc biệt là câu này: vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Cha các con ở trên trời, ở trên trời biết mọi nhu cầu của các con. Chúng ta để cái chữ dân Chúa và dân ngoại nha, chỗ này. Vì tất cả những điều này là sự lo lắng về cơm áo gạo tiền. Cái từ đó là cái từ chúng ta nghe từ trong nước. Cơm áo gạo tiền, thức dậy là lo cơm áo gạo tiền. Ngày nào cũng cơm áo gạo tiền. Dân ngoại tìm kiếm cái điều đó. Còn cha các con ở trên trời thì biết rõ điều đó sẽ chu cấp cho các con. Nếu các con là con của ta, là dân sự của Chúa mà vẫn tiếp tục suy nghĩ những điều này thì không khác gì người chưa biết Chúa hay là chưa thuộc về ta. Cho nên chúng ta hãy để ý mình phải sống khác hơn. Tiếp trợ, giúp đỡ, trong tiếng Anh là provision, là tiếp trợ, giúp đỡ là help, sự giúp đỡ. Và chúng ta tìm thấy cái chữ giúp đỡ đó ở trong câu kinh thánh Ê-sai chương 41 câu 13. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng: đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Nếu chúng ta đọc một cách thân mật thì cái bản dịch sẽ có thể chép như vậy trong bản truyền thống hiệu đính: đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ con. Đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ con. Chúng ta nhìn thấy cái hình đó là cái hình Môi-se vâng lời Chúa lên trên núi Sinai để mà nhận 10 điều răn luật pháp của Chúa. Thì như vậy 10 điều răn bắt đầu từ cái thời đại luật pháp. Trước Môi-se là thời đại lương tâm. Chúa kể người nào có lòng kính sợ ngay thẳng trước mặt Chúa thì người đó được kể là thuộc về Chúa, như là Noe hay như là Abraham. Nhưng mà tới Môi-se là phải làm theo lời của Chúa. Như vậy không phải là họ chỉ được đáp ứng cái nhu cầu thuộc thể. Nào là cái gì thuộc thể, nào là bánh mana, rồi chim cút nè. Những cái thứ mà họ cần ăn mỗi ngày để sống. Mình cho biết là mỗi người chúng ta ngồi đây đó có hai quan điểm khác nhau. Người trẻ thì nghĩ rằng tôi ăn để mà sống, nhưng mà người lớn tuổi mà biết rằng đã cái ngày của mình không còn nhiều ở trên đất á, thì sẽ suy nghĩ là tôi sống để mà ăn, cho nên phải ăn cho nó ngon. Trước đây là ăn no mặc ấm, bây giờ phải là ăn ngon mặc đẹp. Cho nên mà anh chị em trong tuổi cao mà muốn mặc đẹp cứ mặc cho đẹp, bởi vì những ngày nó không còn nhiều, phải không? Tự nhiên vậy thôi. Hai quan điểm khác nhau của hai lứa tuổi. Ở đây chúng ta thấy chỗ này, nào là mana, chim cút, Chúa tiếp trợ cho dân sự của Chúa. Rồi kế đến là bộ quần áo họ mặc 40 năm nó không bị ten rét, không bị hư đi. Tốt quá rồi, phải không? Nhưng mà không phải chỉ ban cho những điều đó, cần phải ban cho lời của Chúa là luật pháp. Phải có lời của Chúa. Chỗ đó là cái chỗ rất là quan trọng. Tôi suy nghĩ đến cái chữ mà người Việt hay dùng là cơm áo gạo tiền. Cơm áo gạo tiền thì tiếng Anh á, cái từ của người Anh hay dùng đó là cái từ bread and butter, mà đọc theo giọng Mỹ là bread and butter, có nghĩa rằng bánh mì và bơ. Người Việt là lo về cơm áo gạo tiền, còn người Tây phương, nhất là người Anh, người Mỹ là bánh mì và bơ. Hai thứ đó là hai thứ nuôi sống mỗi ngày cho họ. Người đàn ông trong tiếng Anh khi chúng ta học đó, người đàn ông được mô tả là một người breadwinner, là một người đi làm để mang bánh, mang miếng bánh về nuôi sống gia đình, gọi là breadwinner. Cơm áo gạo tiền, bread and butter. Có người ở mọi nơi, các quốc gia thường hay quan tâm điều đó, nhưng mà chúng ta thuộc về dân sự của Chúa, chúng ta phải nghĩ khác hơn, tin rằng sự tiếp trợ của Chúa. Thi Thiên 121 chép như vậy: tôi ngước mắt lên trên núi, sự cứu giúp tôi đến từ đâu? Sự cứu giúp tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời và đất. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ mạng sống ngươi. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Hãy nói theo bản truyền thống hiểu đến: Ngài sẽ gìn giữ mạng sống con, Đức Giê-hô-va sẽ giữ con khi ra khi vào, từ nay cho đến đời đời. Cảm ơn Chúa. Từ nay cho đến đời đời. Đây là nói đến sự tiếp trợ của Chúa trên đời sống con dân của Ngài. Trở lại cái hình ảnh một đứa trẻ mồ côi không có cha mẹ. Một đứa trẻ có cha mẹ thì cha mẹ có lời khen ngợi, có lời khen tặng. Cha mẹ cũng có kỷ luật, cũng rầy, cũng đánh. Không có đánh như kiểu của dân Tây phương đây, nhưng mà Đông phương thì có lẽ áp dụng khác hơn. Nhưng mà Kinh Thánh có dạy dỗ rằng thương thì cho roi, cho vọt. Kỷ luật thôi, nó là cái chữ đó, kỷ luật. Trong Ma-thi-ơ chương 7 câu 11 chép như vậy: vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời là chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao? Như vậy chúng ta thấy rằng người mà thuộc về Chúa, Chúa sẽ ban cho cái điều tốt. Như những lần trước tôi có chia sẻ về sự cầu nguyện. Cầu nguyện chúng ta sẽ đối diện với một vài điều khi để ý Chúa đáp lời cầu xin của mình. Cách Chúa đáp lời cầu xin đầu tiên là cho, thứ nhì là không cho, thứ ba là chờ đợi, mà thứ tư đó là cho điều khác. Mà cho điều khác, Ma-thi-ơ chương 7 câu 11 cho biết rằng điều khác nó sẽ tốt hơn. Nó tốt hơn rất là nhiều. Đó là điều khác. Hôm nay chúng ta đã đọc và chúng ta được đang nghe ở trong Khải Huyền chương 8 câu 3 câu 4. Mà anh chị em hãy để ý Khải Huyền chương 8 câu 3 câu 4 đó, có một vài câu mà chúng ta cần nên để ý ở trong suy gẫm lời Chúa. Đích của hội thánh là đào tạo môn đồ, trở thành người đào tạo môn đồ, phải không? Sứ mạng cũng vậy. Cho nên chúng ta lắng nghe lời Chúa để chúng ta càng ngày càng trở nên giống như tâm tình của Chúa. Ở trong chương 8 tôi đọc vài câu chúng ta nghe chỗ này. Đoạn một vị thiên sứ khác đến, đứng bên bàn thờ, người cầm lư hương vàng và được nhiều hương, để dâng hương ấy trên bàn thờ bằng vàng ở trên trước ngôi với các lời cầu nguyện của mọi thánh đồ. Có cái lư bằng vàng, rồi cái lư thì có cái giống như cái mùi hương tỏa lên, rồi các lời cầu nguyện của các thánh cũng được dâng lên từ miệng con dân Chúa ở dưới đất, phải không? Khói hương từ tay thiên sứ bay lên trước mặt Đức Chúa Trời với những lời cầu nguyện của các thánh đồ. Cho nên hãy để ý nha, lời cầu nguyện chúng ta cho dù nó ngắn, nó dài như thế nào, bay lên, giống như trầm hương, và Chúa lắng nghe. Cho nên Chúa lắng nghe thì Chúa sẽ cho hay là không cho, hay là nói rằng chờ đợi, hoặc là cho điều khác, và điều khác là điều tốt hơn. Điều khác là điều tốt hơn. Tôi lớn lên trong gia đình mục sư, cho nên đôi khi tôi cũng thắc mắc nhiều thứ ở Việt Nam khi ba mẹ đã học với Chúa hơn 20 năm ở 6 hội thánh khác nhau, trong hội thánh Tin Lành Phước Âm Liên Hiệp. Thì tôi thắc mắc một điều là vì sao ngày Chủ nhật con dân Chúa đi nhà thờ thường hay mang đồ ăn đến, mang quà đến tặng mục sư, nào là một bao lúa, hay là bao gạo, hay là một con cá, hay là một cái buồng chuối, hay là một ít trái cây gì đó, tùy vào ở trong vườn hay là thành phố. Chủ nhật nào cũng có như vậy. Và đôi khi những cái thứ đó đủ cho gia đình mục sư dùng cả tuần lễ. Tôi thắc mắc. Rồi mẹ tôi kể, có một số tín hữu nhóm xong nó chưa về, đi dạo trong cái tư thất của ông bà mục sư á, đến xem cái lu mà đựng gạo đó, xem cái gạo còn hay không. Nếu mà vơi đó, thì lập tức trong ngày đó, trong tuần đó, mang đến để mà giúp cho cái lu nó đầy gạo lại. Thì sau này tôi trở về Việt Nam mấy lần đi truyền giáo, thì tôi mới hỏi các vị mục sư, ba mẹ tôi cũng học với Chúa ở Việt Nam. Tôi biết được cái sự khó khăn của các vị. Bây giờ tôi học với Chúa ở bên Hoa Kỳ này khác hơn, đỡ hơn. Thì làm sao mà gia đình mục sư có thể sống được trong hoàn cảnh khó khăn từ xưa cho đến ngày hôm nay? Thì một vị mục sư cười nói với tôi rằng, mục sư có hiểu được cái từ Việt Nam mình nói đó là lương bổng. Lương là phụ cấp lương. Phụ cấp lương các mục sư ở Việt Nam thì rất ít. Nhưng mà cái chữ bổng, bổng là gì? Là lộc, lộc là quà. Đầy tớ của Chúa sống nhờ những cái quà tình thương của con nhân Chúa mang đến. Và tôi gật đầu, tôi nói đúng vậy. Tôi nhớ lại điều đó, tôi không dám hỏi ba mẹ tôi, mà tôi thấy tín hữu mà ba mẹ tôi hầu về Chúa sáng hoặc thách khác nhau, họ đều làm như vậy. Chủ nhật nào cũng mang lộc đến. Mà cảm ơn Chúa. Rồi một người cô của tôi đã từng giúp ba tôi có tiền để mà học trường Kinh Thánh. Hỏi tôi, con à, con hầu về Chúa bên Mỹ có khó khăn không con? Có khổ không con, giống như ba con không? Thì cô tôi thường hay giúp ba tôi có tiền để học trường Kinh Thánh. Thì tôi trả lời, không sao đâu cô, con học với Chúa bên Hoa Kỳ thì đỡ hơn nhiều. Các bạn cho em biết, chúng ta học với Chúa ở tại Hoa Kỳ ra, tôi không biết các quốc gia khác như thế nào. Thì ở trong giáo hội Baptist thôi, chúng tôi phải đóng tiền hưu bổng mỗi tháng, để rồi về hưu mình có tiền mình sống, chứ không dựa vào con cái. Chúng tôi phải đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, có bệnh tật thì vào bệnh viện có bảo hiểm take care mình. Chúng tôi phải đóng tiền bảo hiểm nhân thọ, có bảo hiểm nhân thọ. Rồi tôi đóng thêm một cái thứ tiền này mà một số vị mục sư không có khả năng làm. Tôi cố gắng gìn giữ để đóng mỗi một tháng. Hiện tại bây giờ tôi đã đang và tiếp tục là tiền bảo hiểm thương tật. Nếu đang lúc hầu vị Chúa như vậy, chăn bày chiên của Chúa, mà tôi bị tai nạn, thương tật, disable, tôi không thể chăn bày nữa, tôi không thể có khả năng soạn bài giảng đứng như vậy nữa, thì tôi nhờ vào các bảo hiểm tôi đóng hàng tháng đó, giáo hội sẽ phụ cấp lương cho tôi hàng tuần, hàng tháng, với lại cái quỹ Social Security tôi đóng, tôi đã đủ hơn 40 điểm rồi, tôi đóng nhiều năm rồi. Tôi cộng lại hai cái nguồn đó, tôi vẫn có thể sống được mỗi ngày. Cảm ơn Chúa. Cho nên nếu mà bây giờ ba tôi còn sống, ba tôi đã về với Chúa lúc 60 tuổi và cách đây cũng hơn 30 mấy năm rồi. Nếu ba tôi còn sống, mà tôi than thở ba tôi là hầu vị Chúa của con khó khăn quá, thì ba tôi sẽ trách tôi. Ba còn khó hơn con nhiều lắm. Và nếu ba tôi nói như vậy, rồi bây giờ tôi suy nghĩ đến cha của tôi là cha thiên đình trời, mà tôi cứ tiếp tục than thân trách phận mà nói khổ quá, nghèo quá, thiếu thốn quá, thì cha của tôi là cha thiên đình trên trời trách tôi nhiều hơn nữa. Cho nên chúng ta đang ở trong một cái hoàn cảnh nó khác với nhiều đệ tử của Chúa ở quê nhà của Chúa. Cho nên chúng ta hãy có một cái sự thỏa lòng đầu tiên. Rồi chúng ta tìm cách để chúng ta giúp đỡ, chúng ta tìm cách tạo điều kiện cho người ở trong nước học của Chúa được tốt hơn. Cho nên một trong những điều mà VMB làm là giúp đỡ cho những người mới thành lập hội thánh, giúp đỡ cho những người có tâm tình muốn đi học lời Chúa, giúp đỡ cho những nơi mà cần có được cái điểm nhóm để chúng ta chia sẻ gánh nặng cho những chỗ đó. Rất là cần thiết mà cho em. Cho nên đây là những điều mà chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình để chúng ta có được sự bình an trong Chúa. Bạn cho em nhìn thấy cái hình này, bạn cho em có thể làm được như đứa trẻ này không? Đây là câu kinh thánh mà ở trong Thi Thiên chương 4 câu 8 chép: Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ làm, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ nằm và ngủ bình an, vì chỉ một mình Ngài làm cho tôi được ở yên ổn. Wow, tôi nghĩ baby nó làm được, mà người lớn khó nha. Mà tôi không biết là trong phòng này các anh có dễ nằm xuống ngủ hay không. Có thể tôi nói là ít nhất trong phòng nào tôi biết có hai người nằm xuống là dễ ngủ. Thứ nhất là một sư Huệ đi truyền giáo của tôi biết, không biết bây giờ vẫn còn hay không. Ông nằm xuống là ông ngủ, tôi cũng vậy, nằm xuống là ngủ. Nhưng mà tôi nhìn thấy đa số những người phụ nữ lớn tuổi, trẻ tuổi nằm xuống chứ khó ngủ lắm. Có thật vậy không? Vẫn còn lo âu, vẫn còn có nhiều thứ để lo toan. Nhưng mà đừng có tiếp tục làm như vậy nữa. Đừng có suy nghĩ cơm áo gạo tiền nữa. Đó là những điều mà dân ngoài thường tìm, thường suy nghĩ mình phải nghĩ khác hơn. Chúng ta đang sống tại đất nước giàu có, chúng ta cũng biết cần kiệm. Tại sao những dân tộc, người Mễ Tây Cơ, người Mỹ Đen, đôi khi cũng có người Mỹ Trắng, họ bị khủng hoảng chỉ sau 3 tháng, 6 tháng họ mất việc làm vì Covid-19, bởi vì họ không có tiền dành dụm. Người Á Đông chúng ta, trong đó có người Việt Nam, rất giỏi dành dụm. Có người tuyên bố rằng nếu kéo dài 1 năm tôi cũng vẫn đủ sống. Người Á Đông chúng ta vậy. Trên cái hình ảnh con kiến khi nãy, cô Ngân dạy thiếu nhi rất là hay. Nó biết tích lũy, nó biết để dành, rất là hay. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có được cái sự suy nghĩ giống như hình ảnh này. Nằm xuống là ngủ nha. Ngủ có ngáy không ngáy cũng không sao, nhất là phải ngủ được. Điểm thứ ba chúng ta học: hãy tìm kiếm vương quốc của Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ cho, hay là Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Ở đây nhắc nhở chúng ta đọc, nghe lời Chúa là điều cần thiết để chúng ta tìm kiếm, tiếp tục tìm kiếm thánh ý của Chúa, tìm kiếm vương quốc của Chúa, sự công chính của Chúa để sống đẹp lòng Chúa. Có 3 cái vương quốc mà chúng ta cần phải nhắc nhở chính mình mỗi ngày. Mà mỗi vương quốc này thì có một người làm vua ngồi trên cái ngai vàng. Hãy có vương quốc là phải có vua chứ, phải không? Thì cái vương quốc đầu tiên là vương quốc của mình. Cái bản ngã, chữ ngã là tôi, cái tôi của chính tôi. Thì cái vương quốc này đó, chúng ta thấy ở trong Luca chương 12 câu 15 đến câu 31 đó, người nhà giàu sau khi đã có được của cải đó thì nói với linh hồn mình như vậy: linh hồn ơi, mày đã được nhiều của để dành dùng lâu năm, thôi hãy nghỉ ăn uống và vui vẻ. Người đó chỉ nghĩ cho chính mình thôi. Rồi một vương quốc mà chúng ta để ý là vua Nabucodonosor trong Daniel chương 4 câu 30. Để tôi đọc con thánh này mà cho em thấy Daniel ghi lại như thế nào. Ông vua Nabucodonosor, ông đi dạo ở trong cái hoàng cung Babylon, thấy được cái sự giàu có của đế quốc của mình, thì ông nói như vậy: đây chẳng phải là Babylon lớn mà ta đã dựng bởi quyền cao cả ta để làm đế đô ta và làm sự vinh hiển oai nghi của ta sao? Tất cả đều là cho ta hết, phải không? Vớt của mình mà. Cuối cùng rồi Chúa làm cho ông giống như là một loài thú vật, phải bò sát, phải ăn cỏ ở ngoài đồng, cho đến khi ông coi như là tỉnh thức, sự tỉnh là ôi, mình không thể làm như vậy, mình phải thờ phượng Chúa, mình phải hạ mình. Thì Chúa mới cho ông trở lại bình thường. Vương quốc cái đó là vương quốc Satan. Quốc Satan chúng ta đợi để trong Matthew chương 4 câu 19 đó, chương 4 câu 9 thì ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu ở trong đồng vắng đó, thì nó nói như vậy: ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lại thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Cho hết thảy những sự này. Nhưng mà ma quỷ Satan nó quên rằng Chúa cho phép, chứ không phải là tất cả những điều của thế gian này thuộc về nó, là Chúa cho phép. Rồi đến cái lúc cuối cùng rồi đó là nó sẽ rơi vào hồ lửa đời đời với những kẻ chống đối Chúa, không tin Chúa. Nhưng mà hãy nhớ, Satan nó có vương quốc của nó. Rồi, vương quốc thứ ba là vương quốc của Thiên Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài. Và sự công chính của Ngài. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải được nhắc nhở mỗi ngày. Tôi làm điều này để xây dựng vương quốc cho ai vậy? Cho chính tôi, cho Satan, ma quỷ hay cho thiên quốc của Chúa? Nếu chúng ta hiểu rõ như vậy thì chúng ta sẽ có lời cầu nguyện và chúng ta sẽ có một thái độ như vậy. Mỗi một ngày chúng ta cầu nguyện là cầu nguyện cho vương quốc của Chúa càng được mở rộng. Nếu chúng ta chọn số 3 là luôn luôn suy nghĩ cho thiên quốc của Chúa hay là vương quốc của Chúa, rồi mỗi một ngày chúng ta dâng hiến cho công việc nhà của Chúa một cách vui lòng để mở rộng vương quốc Chúa. Rồi chúng ta cũng làm công tác xây dựng vương quốc của Chúa, dự phần làm công tác xây dựng vương quốc của Chúa với một cái thái độ vui lòng. Bởi mình đã chọn số 3 và hãy quyết tâm làm như vậy ở trong năm mới này. Và đó là điều mà Chúa muốn chúng ta cần phải thực hiện của bạn chị em trong năm mới. Tôi mới kết thúc bài giảng hôm nay bằng câu chuyện A Lịch Sơn Đại Đế. A Lịch Sơn Đại Đế. Nếu chúng ta là người thích học lịch sử đó, thì chúng ta biết rằng có những đế quốc ở trong Kinh Thánh cho biết dòng trong cái hình, cái pho tượng lớn ở trong Daniel nó có kể đó. Thì đế quốc Ai Cập nè, rồi đế quốc Pharisee Medi nè, đế quốc Babylon nè, đế quốc Hy Lạp trước và Babylon sau, rồi đế quốc La Mã, rồi sau này chúng ta biết chúng ta đang sống. Thì lịch sử ghi lại A Lịch Sơn, tên tiếng Anh là Alexander, người Hy Lạp. Cha của A Lịch Sơn vốn là một vị vua của Hy Lạp, cũng rất giỏi, nhưng mà anh chàng này lại giỏi hơn cha. Giỏi là giỏi về vấn đề đánh trận, đánh đâu thắng đó. Cho nên khi cha của anh từ trần nữa thì anh lên ngôi vua lúc 20 tuổi. Và trong suốt 12 năm anh cai trị đó, là anh dẫn quân đi đánh. Luôn luôn cái hình ảnh của A Lịch Sơn Đại Đế đó là cưỡi ngựa và đánh đâu thắng đó. Giống như là Thành Cát Tư Hãn là cưỡi ngựa ở bên Á Châu là quân Mông Cổ vậy đó. Thì ở đây A Lịch Sơn Đại Đế được gọi là Alexander the Great đó. Thì người ta ngạc nhiên á, là đây là một người duy nhất tự xưng mình là Đại Đế. Những người khác chỉ là hoàng đế, chỉ là hoàng đế mà thôi. Napoleon cũng tự xưng mình là hoàng đế, nhưng mà duy nhất chỉ có A Lịch Sơn xưng mình là Đại Đế. Bởi vì họ nói rằng đây là một người rất giỏi đánh trận, đánh đâu thắng đó. Đến đổi khi mà đánh thắng như vậy thì không còn một cuộc chiến nào, vì tất cả các quốc gia khác nhỏ nhỏ, những cái tiểu quốc đầu hàng hết rồi. Cho nên anh buồn. Anh buồn là không có những quốc gia khác để mà anh dẫn quân đi đánh. Rồi ở không như vậy nhàn rỗi thì bắt đầu có thể bị trầm cảm, bị xuống tinh thần, chứ bị bệnh. Bị bệnh rồi kéo dài thời gian là anh chết. 32 tuổi chết. Rất trẻ. Nhưng mà khi chết á, thì có sự chuẩn bị cho cái chết của mình. Và để lại giống như cái di chúc ba điều để mà những người mà chôn cất A Lịch Sơn phải làm. Thứ nhất là muốn các y sĩ tài ba của đế quốc Hy Lạp đó, là những người đó phải khiêng quan tài của mình, để chứng tỏ cho mọi người biết rằng đây là những người rất là tài ba trong đế quốc của tôi, nhưng mà họ không có giúp đỡ chữa bệnh cho tôi được, tôi cũng phải chết. Thứ hai đó, là tôi đã là một đại đế, một coi như là cường quốc như vậy đó, là giàu có lắm, cho nên hãy trải vàng bạc châu báu trên đường đi đến nghĩa trang chôn cất tôi, để cho mọi người biết rằng tôi rất là giàu có. Cái coi như là cái triều đại của tôi là như vậy, giàu có. Rồi thứ ba đó là một điều rất là lạ lùng, là cái quan tài khoét hai cái lỗ để hai cái tay tôi ra. Không phải khoe cái móng tay đẹp gì đâu, để cho người khác thấy rằng khi tôi chào đời là tôi tay trắng, và khi tôi lìa đời tôi cũng trắng tay, tay trắng luôn. Mọi người phải làm theo, phải làm theo. Đây là một nhân vật rất đặc biệt, nhưng mà thọ ngắn quá. Bây giờ mình không thể gọi là thọ được, mới 32 tuổi thì thọ gì, thọ thường thường phải sơn hơn 60 chứ phải không? Dạ, gọi là hưởng dương thôi. Đây là một người đại diện cho thành phần xây dựng vương quốc của mình, nhưng chết sớm. Chết sớm. Mà chết sớm như vậy, thường thường tiếng Việt mình có một cái từ là chết như thế nào? Chết yếu. Tiếng Việt phong phú lắm ạ. Chết, tránh cái từ chết thì nó là từ trần, thì nó là qua đời. Người trong Chúa là về với Chúa. Có nhiều người còn dùng cái từ là quy thiên, rồi quy tiên, rồi ngủm cù đèo, rồi ngủm rồi, okay. Có nhiều cái từ hay lắm, nhưng mà cứ nói lòng vòng cuối cùng rồi, cái chữ mà người ta cần nghe là chết. Vậy thôi. A Lịch Sơn Đại Đế. Thì hễ ai mà cứ chú tâm xây dựng vương quốc riêng mình á, thì hãy để ý đó, ra đi cũng rất là nhanh, giờ không biết để lại được cái gì đây. Xin Chúa nhắc nhở chúng ta trong bài học hôm nay, chúng ta hãy để tâm xây dựng vương quốc của Thiên Chúa, của Chúa của chúng ta. Tôi có suy nghĩ đến làm sao để xây dựng thiên quốc của Chúa. Thưa bạn chị em, thì ban điều hành VB của chúng tôi họp trong tuần qua đó là mong rằng trong năm 2021 đó, cái COVID-19 nó bị giới hạn nhiều thứ nhưng vẫn có thể làm được điều này, là sẽ cộng tác với hội thánh ở trong nước để đáp ứng một nhu cầu là cung cấp yểm trợ học bổng cho học sinh nghèo. Học sinh nghèo là học sinh tin lành trong những gia đình nghèo mà mục sư có làm chứng cho và chứng nhận điều đó. Và học từ cấp 3 là lớp 10 cho đến 4 năm đại học, như vậy là 7 năm. Và chỉ giúp đỡ cái chi phí học thôi là 25 đô mỗi tháng. Và mục tiêu chúng tôi là trong năm 2021 là có thể giúp cho 50 cái học bổng này từ Bắc Trung Nam. Chỉ cần 25 đô mỗi tháng cho một học sinh nghèo từ lớp 10, 11, 12, năm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư là 7 năm. Như vậy cộng lại trong vòng 7 năm như vậy đó, nếu ai mà dâng hiến đều đặn một lần hay là mỗi năm đó, thì cộng lại là 2.000 mốt để giúp cho một em vì cái hoàn cảnh nghèo không có đạt đến cái ước ao là học đến nơi đến chốn thì mình giúp đỡ. Thì tôi tin rằng cái sự đầu tư này rất là quý, sẽ giúp cho có ai đó ước ao tiếp tục học sẽ có một cái tương lai và sẽ biết hầu việc Chúa. Thì đó là điều mà chúng tôi sẽ làm. Không mà chị em cảm động cho tôi biết ha, để dự phần. Tôi cũng suy nghĩ đến một cái việc là xây dựng vương quốc của Chúa. Thì tiếp tục có những cái lớp học dạy Kinh Thánh qua Zoom tối thứ ba này bắt đầu. Mà chị em muốn học hãy học về lớp biện giáo. Trong những buổi học sau cùng, tôi cũng sẽ mời một sư Huệ để chia sẻ về kinh nghiệm một sư, chia sẻ niềm tin cho người Việt để chúng ta cùng học hỏi chung. Tôi xem lại lịch trình của mình á, thì tối thứ tư và tối thứ năm á, tôi có được thì giờ. Và tôi muốn dành thì giờ để thăm viếng tín hữu trong hội thánh chúng ta, thăm viếng qua Zoom. Một cái suy nghĩ mới. Từ 8 giờ đến 9 giờ, đặc biệt ưu tiên cho những ai sinh nhật trong cái tháng đó. Có nghĩa là ông bà cho em về nhà, rồi ăn uống xong rồi từ 8 giờ đến 9 giờ đó, hẹn lên trên Zoom gặp mục sư quản nhiệm để tâm tình, để cầu nguyện. Vậy thôi. Nếu bạn chị em muốn có được cái buổi tối thứ tư và thứ năm trong tuần, trong suốt tháng Giêng và những tháng kế đến, cho tôi biết. Rồi tôi làm cái lịch trình. Để rồi thứ tư và thứ năm là cái giờ thăm viếng của mục sư với tín hữu trong hội thánh. Những cái buổi tối khác là tôi dành cho huấn luyện và buổi họp ở nhiều nơi. Cho nên ông bạn chị em cứ ghi vào lịch ha, và mong rằng tất cả chúng ta làm những điều này để chúng ta xây dựng vương quốc của Chúa. Điều mà ông bạn chị em để ý trong suốt những bài giảng của COVID-19 cho đến suốt tháng Giêng 23 này sẽ có một chủ đề rất lớn, đó là chủ đề khích lệ. Tôi tìm những câu kinh thánh, những đoạn kinh thánh để khích lệ ông bạn chị em để tiếp tục sống xây dựng vương quốc của Chúa một cách kết quả càng hơn và đẹp lòng Chúa. Amen. Chúng ta đối với Chúa và chúng ta cùng nhau cầu nguyện.